Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm Ất Mùi. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, để cùng nhau tưởng niệm ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2559. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả quý Phật tử tại thành phố Regina nói chung, Phật tử chùa Hải Đức, Phật tử chùa Chánh Tâm ở Saskatoon. Quý vị đã trợ duyên cho tu viện Tây Thiên trong cái dịp khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 13 vào đầu tháng 8 vừa rồi. Tuy quý vị không hiện diện, nhưng những chiếc bánh, những thức ăn nó đầy tình thương ở trong đó đã mang đến cho đại chúng dự tu và Phật tử công quả hơn 400 người trong suốt 10 ngày qua. Và sau khi mà khóa tu xong thì Pháp Hòa lại tiếp tục lên đường đi Phật sự cho đến bây giờ. Tối hôm qua ở Minnesota, ngày hôm qua ở Minnesota bên Mỹ, và giảng xong lễ Vu Lan rồi thì ra phi trường liền để bay về đây. Ngày mai bay về lễ Edmonton, nghỉ được 2 ngày thì lại bay qua Denver để là tiếp tục. Thì quý vị xin nhận nơi đây lòng biết ơn của Pháp Hòa đến với tất cả quý vị, là để công sức và tình thương gửi thức ăn lên để cho khóa tu được đầy đủ, cho quý giới tử Phật tử về tham dự được no ấm trong những ngày tu học. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và quý vị đừng quên là đầu tháng 9, nhân cái dịp lễ Labor Day, chúng ta sẽ đi về chùa Chánh Tâm để cùng dự lễ khánh thành. Đây là cái niềm vui chung của tất cả Phật tử chúng ta ở tại nước Canada, và cũng là niềm vui riêng của Phật tử vùng Saskatoon đã bao năm vận động đổ công sức để rồi hôm nay ngôi chùa sắp hoàn thành. Thưa đại chúng, một ngôi chùa hình thành đó là một cửa thiên đường được mở, cửa địa ngục được đóng. Khi ngôi chùa còn duy trì thì nơi đó còn điều thánh thiện để chúng sanh hướng về. Năm nay cũng là một cái năm vui mừng của Phật tử trên thế giới. Thì mùa Vu Lan là mùa xá tội, như chúng ta thường nghe. Vu Lan là mùa xá tội vong nhân, mùa thương yêu và tha thứ. Chúng ta có một bản tin vui. Cái đề tựa của cái bản tin đó là Animal Sacrifice Banned in Nepal, Gaudami Festival. Ở Ấn Độ, Nepal, có một cái phong tục của Ấn giáo, đó là mỗi 5 năm thì người ta tổ chức một cái kỳ lễ cúng tế cho một vị nữ thần để cầu sự bình an bằng cách là giết trâu, dê, gà, lấy máu của những con vật này để cúng tế. Cứ mỗi 5 năm một lần. Năm 2009, trong cái lễ cúng tế này, người ta đã giết hơn 500 ngàn con bò con dê và con gà. Và Pháp Hòa nhớ là khi Pháp Hòa coi cái đoạn phim mà họ cúng tế đó thì Pháp Hòa ngồi khóc suốt. Vì họ cột con trâu trong một cái cây, rồi thì con trâu nó chạy vòng vòng như thế này, rồi mỗi người thanh niên cầm một cái mác, hễ con trâu đi ngang thì họ phục vô cái cổ con trâu một cái, rồi người kia phục một cái mà nó chịu hàng mấy chục cái nhát dao như vậy, rồi nó mới quỵ nó chết. Thì Pháp Hòa nhớ lúc mà coi cái đoạn phim đó thì Pháp Hòa cứ ngồi khóc. Vậy thà là người ta chết giết nó một lần còn hơn là nó chịu bao nhiêu cái nhát dao ở trên chiếc cổ nó. Và ở bên Ấn Độ có một cái hội bảo vệ thú vật. Sau nhiều năm tích cực vận động thì đến bây giờ Ấn giáo đã chấp nhận không dùng cái lễ đó nữa. Và cái quyết định này mới vừa quyết định vào thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2015 vừa qua. Và đây là một cái tin vui để cái nghiệp sát của chúng sanh chúng ta giảm đi. Và cái ông mà chủ tịch, cái ông mà chủ tịch của cái đền thờ đó, ông tuyên bố như thế này: năm 2019 sắp tới đây sẽ có lễ đó nữa đó, thì sẽ là lễ không có sự giết chóc, để mà thay thế bằng một sự cầu nguyện cho hòa bình, không còn bạo lực trong cúng tế nữa. Thưa đại chúng, chúng ta thường dùng cái từ cúng tế có nghĩa là chúng ta mong mang một cái vật gì đó đến tế cho một vị thần, mong vị thần ban phước, ban ơn cho ta. Phật giáo chúng ta thì không dùng từ cúng tế, mà chúng ta dùng cái từ cúng dường. Tại sao chúng ta phải thờ? Tại vì khi chúng ta thờ có nghĩa là chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn. Một người có công với quốc gia thì quốc gia sẽ tôn thờ. Một người có công với làng xóm, làng xóm sẽ tạo tượng để thờ. Nếu một người có công với nhân loại thì nhân loại sẽ tạo hình, tạo tượng để tôn thờ. Có nhiều vị nói rằng những cái hình tượng đó tạo ra như vậy thì ma quỷ nó sẽ dựa nhập vào. Như vậy mình thờ cúng như vậy là mình thờ cúng ma quỷ. Xin thưa không, nếu ai cũng nghĩ như mình thì trên thế gian này có đâu còn biểu tượng gì để gọi là nhớ ơn và đền ơn nữa. Nếu nói như thế thì tại sao chúng ta lại tham dự lễ chào cờ? Lá cờ chỉ là một miếng vải, tại sao chúng ta phải chào? Nhưng cái tấm vải đó nó chứa đựng hồn thiêng sông núi của đất nước đó, cho nên chúng ta chào cờ. Như vậy chúng ta chào cờ không phải chúng ta chào một tấm vải, mà chúng ta đang chào linh hồn của quốc gia đó, biểu tượng qua tấm vải đó có in những cái dấu ấn của đất nước đó. Thí dụ như nước Canada của mình, lá cờ Canada là bằng một chiếc lá phong. Thì khi nhìn chiếc lá phong trên tấm vải đó thì người ta biết liền, biết rằng đây là lá cờ của Canada. Hay là lá cờ Mỹ có 50 mấy chiếc ngôi sao tượng trưng cho 50 mấy tiểu bang của Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta gọi là Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ tiếng Việt dịch là cờ hoa. Chữ kỳ là cờ, hoa là bông hoa. Vậy thì nước Hoa Kỳ tức là đất nước cờ hoa. Hoa Kỳ là cờ hoa, đâu phải chúng ta chào một tấm vải cờ hoa đó, mà linh hồn của nước Mỹ nằm ở trong đó. Khi chúng ta thờ nghĩa là chúng ta bày tỏ cái lòng tri ân biết ơn của chúng ta. Tục ngữ Việt Nam ta có câu: ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Thế thì chúng ta thờ Phật hay là thờ ông bà tổ tiên là một biểu tượng chúng ta biết ơn Đức Phật đã hy sinh cuộc đời để tìm ra chân lý giải thoát, giác ngộ cho chúng ta nương theo tu học. Chúng ta thờ tổ tiên ông bà là để nói lên lòng tri ân, biết ơn của chúng ta đối với tổ tiên ông bà. Có thể ông bà mình ngày xưa là những người chân lắm tay bùn, làm thuê làm mướn để nuôi ta. Hôm nay chúng ta trở thành bác sĩ kỹ sư. Bác sĩ kỹ sư học được đâu phải là do tiền ai cho, mà nhờ cha mẹ đi làm kiếm từng đồng từng cắc dành dụm để nuôi mình. Cho nên ngày nay chúng ta có thành tựu gì đi nữa thì chúng ta cũng phải nhớ rằng sự thành tựu lớn lao này đều từ những chiếc đồng, từng đồng bạc mà cha mẹ, ông bà đã dành dụm. Pháp Hòa đi rất nhiều nơi và có những Phật tử khi đi ngang Hàng Me, nhớ có lần đi Hawaii thì vị Phật tử chở Pháp Hòa đi ngang Hàng Me, thì Phật tử đó mới nói: thầy, ngày nay con được như thế này là con nhờ cái Hàng Me này nè. Thì vị Phật tử mới nói rằng khi ba mẹ con dẫn tụi con đi vượt biên qua tới Hawaii thì cái Hàng Me này ba mẹ con lượm về rồi sơn me để làm thành từng cái vắt me đi bán ngoài chợ để nuôi tụi con ăn học. Mà ngày nay tụi con thành tựu như thế này thì ba mẹ con không còn, nhưng con vẫn nhớ ơn Hàng Me này. Và mỗi khi con đi ngang cái Hàng Me này thì con nhớ đến cha mẹ của con. Thưa đại chúng, trong nhà Phật chúng ta có cái danh từ là tâm ấn sắc, sắc ấn tâm. Mỗi khi chúng ta thờ cúng, thế nào gọi là tâm ấn sắc? Tâm có nghĩa là tâm linh của mình. Đó là cái sự mầu nhiệm, cái tâm linh mầu nhiệm ở nơi mỗi con người mình. Ấn có nghĩa là chúng ta in vào đó. Đó. Sắc có nghĩa là những hình sắc như thế này. Pháp Hòa ví dụ, đây là một chiếc ly. Chiếc ly này do một Phật tử mua tặng chùa để dành làm nước uống cho quý thầy khi lên giảng pháp. Thì đây là một cái sắc. Nhưng vị Phật tử đó khi mua chiếc ly này xong đã ấn tâm mình vào đây, có nghĩa là đem cả tâm hồn tình thương để gửi gắm vào một cái vật thể này. Và khi chúng ta nhìn cái vật thể này thì chúng ta liền thấy được tình thương và sự chăm sóc của một Phật tử. Khi quý vị mang một cái bức hình Phật lên chùa, quý vị nói nhờ thầy chú nguyện giùm con. Vậy thì cái hình Phật đó là gì? Là sắc. Thầy mới đứng trước bức tượng đó. Bây giờ thầy làm cái gì? Thầy ấn cái tâm thầy vào trong bức tượng đó. Thầy đem cả cái tình thương, sự chú nguyện của thầy vào trong bức tượng đó. Thì bức tượng đó chúng ta có cái cảm nhận bây giờ là sao? Linh rồi. Vì khi bức tượng mang về không có gì hết, mình đem thì mình để, mình có cảm giác là hình như tượng này chưa được sự chú nguyện. Nhưng mà chú nguyện là gì? Tức là đem cái tâm mình vào. Vì khi Pháp Hòa chú nguyện và nói gì trong đó? Hôm nay có Phật tử phát tâm thỉnh Đức Quan Âm về tôn thờ tại Tư Gia. Con xin nguyện Bồ Tát chứng minh tấm lòng của Phật tử và gia hộ cho Phật tử sở nguyện được viên thành, tâm Bồ Đề tăng trưởng, vân vân. Vậy thì cái khi mà chúng ta phát khởi những cái sự đó là từ đâu? Từ cái tâm của mình. Ấn tức là một quyết định, một dấu hiệu. Lấy cái tâm mình ấn vào cái sắc. Cho nên trường hợp đó gọi là gì? Tâm ấn sắc. Rồi bây giờ sắc ấn tâm nè. Có những cái hình ảnh nào đó mình nhìn vào cái sắc đó, tự nhiên nó đi sâu vào trong tâm hồn của mình. Và mỗi khi mình nhìn cái đó thì cái đó lại là một sự nhắc nhở, gợi nhớ cho tất cả chúng ta. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ và kể cho đại chúng nghe, đạo hữu kia bây giờ đã 50 tuổi, ở Hawaii 30 năm, 40 năm, đi ngang hàng me. Hàng me là sắc, liền gợi cho người Phật tử đó bao cái tình thương, hình ảnh của cha mẹ khi mà vượt biên ra nước ngoài, đi lượm từng trái me rụng về nấu lên sơn để làm thành những cái bánh me đi bán ở ngoài chợ. Vậy thì khi hình ảnh đó, thấy cái đó thì nó là sắc ấn tâm. Một chiếc thiệp mình mua về, đâu phải để chiếc thiệp khơi đi gửi đâu. Mình sẽ làm gì? Mở chiếc thiệp ra và ngồi suy nghĩ coi mình sẽ viết những gì tốt lành nhất vào trong chiếc thiệp đó. Sau đó chúng ta gửi cái thiệp đó cho người bạn. Thì người bạn hay người thân của mình nhận chiếc thiệp đó, giữ đó, và cứ mỗi lần đi ngang thấy chiếc thiệp thì chiếc thiệp lại là sắc ấn tâm. Như vậy chúng ta có thấy sự thờ cúng là vô ích không? Không vô ích, mà là một sự hữu ích để nhắc nhở chúng ta hoài niệm cái ơn, cái công của những người đã mở mang, nếu mà gần gũi là cha mẹ chúng ta, cho chúng ta cuộc sống. Tại sao mình lên mình thí dụ như mình lên mình thuyết giảng, mình nói là phải nhớ ơn Phật, vậy mà cha mẹ thì mình không cho người ta nhớ ơn, thiếu sót vô cùng. Không có cha mẹ sinh thành thì làm gì có mình để mà sống, mà học, để mà nhớ ơn Đức Phật. Cho nên phải cha mẹ trước. Cho nên trong tứ ơn á, đầu tiên là phải ơn cha mẹ, rồi ơn quốc gia, ơn thầy tổ, ơn xã hội muôn loài. Thì thưa đại chúng, mỗi khi chúng ta thờ cúng là nó đều mang cái ý nghĩa của sắc ấn tâm, và mang ý nghĩa ngược lại là tâm ấn sắc. Thí dụ bây giờ mình nhìn hình Đức Quan Âm cầm cái nhành dương liễu, thì cái sắc tướng của Đức Quan Âm lại nhắc chúng ta một điều rằng phải học cái tinh thần uyển chuyển của Đức Quan Âm. Học được cái đức tánh nhẹ nhàng, từ ái, trong sáng như tịnh bình của Đức Quan Âm đang cầm. Khi chúng ta nhìn Đức Phật đưa cái bàn tay như thế này để tiếp dẫn, thì cái sắc tướng đó nhắc nhở chúng ta rằng phải luôn luôn đưa cánh tay cứu độ đến muôn loài, không đợi Đức Phật Di Đà làm chuyện đó. Mà chúng ta có thể làm chuyện đó. Bàn tay này chúng ta cầm hoa sen, bàn tay kia chúng ta nâng đỡ. Cho nên khi chúng ta nguyện Đức Quan Âm, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho đệ tử chúng con tất cả những duyên chướng trong ngoài thải đều trong sáng hết. Pháp Hòa ra nước ngoài năm nay nữa, Tết này nữa là đúng 30 năm mà chưa bao giờ được về nước, chưa bao giờ về được về thăm lại quê hương. Nhưng mà những hình ảnh của ngày xưa nó vẫn còn sống đặt ở trong Pháp Hòa. Khi Pháp Hòa có dịp được gặp quý thầy ở Việt Nam sang, ngồi kể lại những hình ảnh ngày xưa của những ngôi chùa Pháp Hòa đến, mấy thầy giật mình. Mấy thầy nói Pháp Hòa còn nhớ những cái chuyện, những cái góc cạnh đó của ngôi chùa sao? Nhớ chứ. Cho nên có một hôm Pháp Hòa làm một bài thơ: đã nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương, vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Thì khi mình nhớ đó là gì? Đó là sắc. Mà cái sắc này nó làm gì? Nó ấn đậm ở trong tâm mình. Vậy thì khi chúng ta lập bàn thờ, ông bà hay Phật đều mang cái ý nghĩa là tâm ấn sắc. Vì cái tâm mình muốn, cho nên mình mới định vị cái chỗ để chúng ta thờ phụng. Và từ đó chúng ta có biểu tượng trong nhà. Tâm mình là một tâm linh, mà tâm linh này đặc biệt chúng ta muốn điều đó, cho lấy cái tâm ấn sắc. Và ngược lại, bây giờ mỗi lần đi ngang bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, thì sắc lại là ấn cái tâm mình. Như vậy khi chúng ta thờ Phật, chúng ta thờ tổ tiên là như thế. Chúng ta không cúng tế như người ta quan niệm là lấy một cái vật gì đó để van xin thần linh ban phước cho mình. Nhưng cái cách của chúng ta gọi là cúng dường. Tại sao gọi là cúng dường? Một biểu tượng, chúng ta đem một đóa hoa, một dĩa trái cây lên bàn thờ, chúng ta cúng Phật. Nếu đối với chúng ta, có nghĩa là nhắc nhở chúng ta không quên đạo lý nhân quả. Hãy mang tất cả những quả lành, trái đẹp, hoa đẹp này dâng lên cho Phật, nghĩa là dâng lên cho tất cả mọi người. Hãy lấy quả lành, hoa đẹp dâng cho đời. Còn nếu muốn nói xa hơn nữa, khi chúng ta cúng dường, chữ cúng là từ chữ cung, dường từ chữ dưỡng, cung dưỡng. Chúng ta phải cung cấp, chúng ta mới dưỡng được. Bây giờ muốn dưỡng mà không cho, lấy gì dưỡng? Vậy thì khi chúng ta cúng, ngoài cái ý nghĩa cung dưỡng, nghĩa là chúng ta đang cúng dường, chúng ta đang cung cấp một tài liệu văn hóa đẹp để dưỡng nuôi con cháu của mình trong tương lai. Mình không cúng thì nó không biết, mà nó không biết là coi như mất. Thí dụ như bây giờ chiều nào nó cũng thấy ba thắp cây nhang bằng Phật, nó không làm à. Nhưng mà hôm nào quý vị đi vắng đi, quý vị sẽ biết nó có làm. Có phải vậy không? Bây giờ mình sợ con không làm, dặn nha: tuần này ba mẹ đi xa một tuần lễ, con ở nhà nhớ thắp nhang bằng Phật. Còn nếu mình không có thắp nhang nữa thì mình nói con nhớ mỗi ngày thay mặt cho ba mẹ lại Phật ba lại. Cái chuyện nhỏ như vậy thôi, nhưng mà chúng ta đang dưỡng đó. Chúng ta đang lấy tâm ấn sắc, lấy cái tâm linh của mình in vào đứa con để nó không quên sắc tướng đó. Nhưng mà nhờ cái sắc tướng đó thì lại là sắc tướng để ấn cái tâm của con. Mỗi lần Pháp Hòa đi ngang bàn tổ sau chùa mình, trước khi ra lễ, bất cứ lúc nào ra pháp thoại, xá tổ: bạch chư tổ, con sắp sửa ra nói chuyện, chư tổ gia hộ cho con có đủ khả năng truyền đạt lời Phật ý tổ đến cho mọi người, để người ta cảm nhận được những gì con muốn nói. Phật tổ gia hộ, tức là hình sắc của tổ thờ đó ấn cái tâm của mình. Rồi hàng ngày mình học là mình lấy cái tâm mình để ấn cái sắc tướng. Cho nên thờ cúng theo nhà Phật không có mê tín dị đoan. Mà cái ý nghĩa thờ Phật đó, thờ ông bà đó rất sâu sắc. Và cúng dường nghĩa là chúng ta đang cung cấp dưỡng nuôi con cháu của mình qua cái hình ảnh đó. Mình không cúng, không thờ thì coi như mất. Mà trong khi đó dám bỏ tiền ra mua những cái bức hình hàng trăm ngàn, hàng trăm đồng, hàng chục ngàn về treo đầy nhà hết, mà không thấy vô ích. Mà hình ảnh ông bà cha mẹ treo thì nói là quỷ nó dựa vô đó. Rồi không cúng không thờ gì hết. Mình không làm thì chớ bác. mà đạo lý không thông, nói những điều không thông. Đạo không có lấy đâu mà có đức? Đạo không có lấy gì có đức? Người có đạo mới có đức. Người không có đạo nghĩa là không có bổn phận. Chữ đạo nghĩa là lý tánh, là bổn phận, là con đường. Người không có con đường, không có bổn phận, không có lý tánh, đức ở đâu mà sanh? Cho nên đức sanh từ đạo. Cho nên hai chữ đạo đức không thể tách rời. Người không đạo nhất định không có đức. Mà đi tuyên bố một cái đạo gì đó, mà trong khi đó cái đạo lý căn bản đó là đạo lý của bổn phận của con cái đối với cha mẹ, con cái đối với tổ tiên. Cho nên cái cách của chúng ta là thờ Phật là nhớ ơn Phật, thờ ông bà là nhớ ơn ông bà. Và chính có nhớ ơn cho nên chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta đã học được từ chư vị đó. Thí dụ mình thờ tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép, có một chiếc à, nhắc nhở chúng ta đừng có dính mắt. Cuộc đời này lúc nào nó cũng sống bằng đối đãi hết á. Đẹp xấu nè, được mất nè, giàu nghèo nè, sang hèn nè, hơn thua nè, lúc nào chúng ta cũng sống bằng cái đó. Nhưng nếu chúng ta vượt ngoài cái đối đãi thì chúng ta sống tự tại, thảnh thơi. Cho nên tổ quẩy một chiếc dài, rồi nhìn cái hình ảnh của tổ đi trên một cái nhánh cây trên bề nước. Nhánh cây là phương tiện, muốn qua sông phải có phương tiện, muốn đến bờ phải mượn thuyền. Nhưng mà nhớ, nhánh cây hay chiếc thuyền cũng chỉ là phương tiện để qua sông. Ăn sang hay ăn dở cũng đều mượn là phương tiện để nuôi cái thân này sống và hành đạo. Mặt chỉ để che thân, kín đáo là tốt, thí dụ vậy. Vậy thì cái hình ảnh đó là sắc, nó ấn cái tâm mình, đi vào trong tâm mình rồi. Rồi bây giờ mỗi khi mình cái hình mình thờ, mình phải đem lên nhờ thầy chú nguyện, chỉ mang một cái ý nghĩa là lấy cái tâm ấn vào sắc. Giống như là cha mẹ trước khi mất để lại cho con một chiếc gì đó, chiếc bông, chiếc gì đó, bây giờ đem ra bán bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà không bao giờ dám bỏ. Tại sao? Tại vì cái vật chất đó nó đã quá nhiều cái tình thương trong đó, có phải không? Hai vợ chồng làm đám cưới với nhau có chiếc nhẫn. Bình thường chiếc nhẫn đâu quý gì, nhưng mà chiếc nhẫn cưới quý lắm. Nhiều khi người ta nghèo, người ta bán hết tất cả nha, nhưng mà cặp nhẫn đám cưới người ta không bán. Tại vì nó mang bao nhiêu kỷ niệm và sự gửi gắm ở trong cái chiếc nhẫn đó. Và nhiều khi người ta để truyền xuống cho các con, các cháu về sau. Cho hôm nay nhân cái dịp lễ và chúng ta nhận được một cái tin mừng là người ta không còn dùng súc sanh để tế thần nữa, để cầu sự bình an, thì Pháp Hòa muốn nói thêm chút nữa về ý nghĩa của thờ phượng trong nhà Phật, để cho tất cả nếu chúng ta đã là Phật tử thì chúng ta nắm cho rõ cái ý nghĩa thờ phượng, thờ cúng ở trong cái ý nghĩa của đạo Phật. Chính bản thân chúng ta phải nắm vững cái đạo lý đó thì không có cái lý nào bẻ được hết. Còn nếu chúng ta không nắm được cái lý của mình thì người ta bẻ mình dễ dàng. Thì đại chúng nhớ là mình có hai câu: tâm ấn sắc, sắc ấn tâm, để nói lên ý nghĩa thờ cúng của mình. Cảm ơn đại chúng và chúc cho tất cả quý vị mùa Vu Lan an lạc. Để giải thích thêm cho mấy Phật, quý Phật tử hiểu, trong Phật giáo đó, trong giới luật thì không có quy định. Tuy nhiên là về phía hành chánh Phật giáo đó thì có quy định, một vị thầy nếu mà từ 20 tuổi tới 40 tuổi đời và đã được 20 năm tuổi đạo thì sau đó chúng ta tấn phong vị đó từ hàng đại đức lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Rồi từ đó cho đến khi nào vị đó 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì chúng ta gọi là hòa thượng. Rồi cái vị đó hơn 80 tuổi đời thì chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Rồi vị đó hơn 90 tuổi đời mà 60 năm tuổi đạo trở lên thì chúng ta gọi là trưởng lão hòa thượng. Thì ba cái căn bản thôi: đại đức, thượng tọa, hòa thượng. Tuy nhiên tất cả những danh từ đó chỉ là danh từ trong công việc hành chánh, chứ nó không mang cái ý nghĩa là tu để chờ lên. Nếu mà một vị nào tu mà mình chờ mình lên tới những cái đó đúng không, thì mình lên trên kia cũng lẹ lắm. Lên trên bàn thờ đó. Cho nên cái ngày mà quý hòa thượng Tấn Phong đó, thì thiệt sự là Pháp Hòa có từ chối. Từ chối từ năm ngoái kìa. Thì Pháp Hòa có cảm giác là giống như mình tu mà mình chờ đợi vậy đó. Cho nên ngồi lúc mà ngồi thiền á, khi mà đại chúng đang ngồi thiền nửa tiếng thì cái vị thầy thỉnh chuông vừa nhập cái tiếng chuông vô trong cái chuông á, thì Pháp Hòa lại nghe tiếng như vậy nè. Có nghĩa là nãy giờ anh ngồi thiền anh chờ có nhiêu đó thôi. Không, mà chi đó chuông chưa thỉnh nữa, chỉ mới nhấp vô cái chuông thôi là mình tay chân mình đã dày. Thì tự nhiên Pháp Hòa có cảm giác là nãy giờ Phật tử không phải ngồi thiền mà Phật tử đang ngồi chờ cho hết giờ. Mà mỗi lần Hòa nghe vậy tự nhiên trong lòng Hòa nó buồn buồn sao á, giống như Phật tử nãy giờ không có thiền gì hết trơn, ngồi chờ không à. Thì mình tu cũng vậy, vừa đúng 40 tuổi đời, đủ 20 tuổi đạo cái lên chức thì có cảm giác như mình tu mình. Nhưng mà thật sự ra trong Phật giáo chúng ta không có cái đó. Nhưng mà cái đó là do giáo hội quy định. Để làm chi? Để các vị tu hành biết tôn ti trật tự. Tuy cái giới phẩm là bình đẳng, là tỳ kheo. Thí dụ bây giờ có một chú nhỏ 20 tuổi, đủ 20 tuổi đời đi thọ tỳ kheo, thì mặt giới là chú đó với Pháp Hòa là bằng á. Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy thì cái người nhỏ kia sanh cái tâm khinh thường cái người lớn hơn. Cho nên buộc lòng phải quy định như vậy để cho các cái người nhỏ biết đây là cái người đi trước mình. Bình đẳng ở thể tánh giới pháp, nhưng không thể mất cái trật tự tôn ti lớn nhỏ trong đạo. Đại chúng hiểu như vậy thôi thì chúng ta hiểu được ý nghĩa của vấn đề Tấn Phong. Và các thầy tu thì không ai chờ đợi cái ngày đó hết. Bây giờ mà ví dụ như cỡ Pháp Hòa, mấy thầy mà cỡ tuổi mà gọi thượng tọa, cái tự nhiên mình cảm thấy như là mình cái vẻ già rồi. Thấy không? Tuy là hòa thượng hay thượng tọa, nhưng cái danh từ gần gũi nhất vẫn là danh từ thầy. Vì cái chữ thầy nghĩa là một vị tu hành, một người anh, một người hướng dẫn cho mình, thí dụ vậy. Thì chữ thầy là gần gũi và thân thương nhất. Cho nên quý vị cứ giữ như vậy. Cho nên quý vị thấy thầy viện chủ trên kia, mặc dù là hòa thượng, nhưng mà Pháp Hòa vẫn chưa bao giờ Pháp Hòa gọi thầy là hòa thượng. Thầy là gần gũi nhất. Các đệ tử hàng sư cháu gọi là sư ông. Thì chúng ta gọi các vị ni bên này là ni trưởng. Ni trưởng là ngang bằng với hòa thượng đó. Ni sư là ngang bằng với thượng tọa. Còn sư cô là ngang với đại đức. Cho nên bên này chúng ta gọi đại đức, bên kia gọi là sư cô. Bên này gọi là thượng tọa thì bên kia gọi là ni sư. Bên này chúng ta gọi là hòa thượng thì bên kia gọi là ni trưởng. Nhưng mà cái danh từ mà các đệ tử trong chùa gọi vị ni trưởng gần gũi là gì? Sư bà. À, và chúng ta gọi các hòa thượng của chúng ta gọi là sư ông. Very close, very cozy. Thì thôi thì Pháp Hòa giải thích thêm như vậy cho đại chúng được hiểu. Và ngày hôm đó thì Pháp Hòa thật sự là chạy trốn. Là tại vì Pháp Hòa nghĩ là Pháp Hòa không có mặt thì chắc các ngài không làm. Nhưng mà các ngài cao cơ hơn. Nghĩa là tiền trảm hậu tấu, là cái này kêu là gì, xử mà không có mặt á. Thì đại khái là vậy. Nhưng Pháp Hòa cũng có ra để sám hối. Và tuy mình nhận nhưng mình cũng sám hối một lời là mình đã cãi cái ý của quý ngài. Nhưng vì cái tâm của mình thì mình không nghĩ mình muốn cái đó sớm như vậy. Nhưng mà các ngài nói là đã đến lúc phải xử. Thì thôi thì mình phải chịu thôi. Thì thưa đại chúng, đại khái trong nhà Phật chúng ta thường có danh từ là im lặng mà nhận biết. Dạ, thì Pháp Hòa giải thích như vậy. Dạ. Thôi mình tiếp chương trình kế là cài hoa. Somebody will bring the tray of roses around to represent for the mother and the father's love. So if, but we use the mother as a symbol. So if you lost your mother, you will receive the white rose. If your mother still alive, please take yourself a red rose to pin on your shirt. Doesn't matter whether it's white or red, it still symbolizes for the love of the mother. Commemorate and pray for them. Thank you.
Dù rằng mẹ ra đi nhưng bóng hình đến giờ thì hiểu đời mẹ ở phương trời nhà. Suốt đời con cầu xin trời ban phước để mẹ luôn được yên lành hạnh phúc. Con còn ước mong gì? Từ ngày mẹ xa con thấy lòng mình bơ vơ. Đêm về thăm mơ con thấy mình luôn bên mẹ. Mẹ ơi thấu hiểu chàng. Ơi ngày tháng tiếp nối, lòng con luôn ngóng trông nơi quê hương đất mẹ ấm tình thương. Nhưng sao lắm cơ cầu, con luôn mãi đi tìm mẹ giờ nơi nào mẹ. Chào khoe mắt bước lẹ lối về quê nhà xa cách, mong tìm thấy mẹ hiền. Nhìn từng hạt mưa rơi con thấy lòng mình chơi vơi. Âm thầm đợi con đến từng ngày xa mẹ, giờ con biết tìm mẹ ở đâu. Mưa rơi con thấy lòng mình chơi vơi. Âm thầm đợi con đến từng ngày xa mẹ, giờ con biết tìm mẹ ở đâu. Nhìn từng hạt mưa rơi con thấy lòng mình chơi vơi. Âm thầm đợi con đến từng ngày xa mẹ, giờ con biết tìm mẹ.